Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 30 tháng 4 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Minh Anh. Bản tin hôm nay ngày 30 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sư đoàn 5 sôi nổi hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Ngày nghỉ lễ của lực lượng diễu binh sư đoàn 316.
Nga phát triển UAV phản lực cánh lờ.
Pháp và Đức bắt tay phát triển xe tăng thế hệ mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, ngày 30 tháng 4, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ miền Đông Nam Bộ tại xã Tây An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại biểu bày tỏ tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng. Dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương dự lễ khánh thành công trình nhà gỗ tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ miền Đông Nam Bộ do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức. Công trình nhà gỗ nhằm bảo đảm nơi đón tiếp khách đến tham quan, viếng các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ.
Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, Sư đoàn 5 Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài trong khuôn viên đơn vị, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian hiện đại, trao quyết định thăng quân hàm cho hạ sĩ quan chiến sĩ, các hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ, khơi dậy niềm vinh dự tự hào, trách nhiệm, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Sau hơn 2 tháng huấn luyện, với tinh thần vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập, gần 500 chiến sĩ mới của tiểu đoàn 6 trung đoàn 12 sư đoàn 3 quân khu 1 đã quen với nếp sống trong môi trường quân đội, trưởng thành về mọi mặt. Sự trưởng thành đó thể hiện ở tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, lối sống kỷ luật và đặc biệt là quyết tâm khắc phục khó khăn, sôi nổi thi đua huấn luyện giỏi. Theo Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 Sư đoàn 3, thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, lấy thực hành là chính, huấn luyện cho bộ đội thuần thục từ động tác cá nhân đến phân đội. Trung đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải chuẩn bị và thông qua giao án chặt chẽ, thực luyện kỹ và làm tốt mọi công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện, đồng thời làm tốt công tác cổ động thao trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, khích lệ bộ đội hăng say luyện tập. Những kết quả bước đầu sẽ là động lực để các chiến sĩ mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện chiến sĩ mới và làm tròn nhiệm vụ 2 năm quân ngũ.
Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phân công Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, do thời tiết nắng nóng, trên địa bàn huyện Giang Thành đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng. Khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ từ các đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cửa khẩu Giang Thành, cửa khẩu Cảng Hòn Trông, Phú Mỹ, Vĩnh Điều tham gia phối hợp với các lực lượng quân đội, công an và người dân tham gia chữa cháy. Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện các đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng vẫn còn một số điểm cháy âm ỉ phát sinh khói, có thể bùng phát trở lại. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn tiếp tục ứng trực, phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, kịp thời dập lửa khi có tình huống xảy ra.
Đồng bằng sông Cửu Long đang vào đợt cao điểm mùa nắng nóng, thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Để bảo đảm an toàn vũ khí đạn dược, Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 tích cực huấn luyện bộ đội nắm chắc kỹ năng, phương án phòng cháy chữa cháy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng xử trí hiệu quả khi có tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Mặc dù cả nước đang trong thời gian nghỉ lễ, nhưng lực lượng tham gia diễu binh diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn miệt mài luyện tập, trong đó có cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2. Thời tiết những ngày này trên vùng đất Điện Biên Phủ nóng như đổ lửa. Theo yêu cầu thì hai khối đứng là khối sĩ quan lục quân và sĩ quan biên phòng do sư đoàn 316 đảm nhiệm phải đứng nghiêm đủ 2 giờ đồng hồ. Nhưng khi tập thì phải đứng 3 giờ đồng hồ. Tất cả đều nêu cao tinh thần luyện tập. Trung sĩ Nguyễn Việt Anh, chiến sĩ Trung đoàn 98 Sư đoàn 36 Quân khu 2 chia sẻ.
Trong quá trình luyện tập, thời tiết nắng và tôi cảm thấy mệt, nhưng mà vì vinh dự và tự hào, tôi rất cố gắng và quyết tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Chia sẻ tinh thần quyết tâm và niềm tự hào của mình, Trung úy Trần Khánh Phong, chính trị viên đại đội 14 Trung đoàn 98 Sư đoàn 36 Quân khu 2 cho biết.
Là một người sĩ quan trẻ, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Qua đó tôi thấy bản thân mình cần phải cố gắng, nỗ lực trong quá trình luyện tập để xứng đáng với những gì ông cha ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, để chúng tôi có thể đứng ngày hôm nay tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này.
Cách đây 70 năm về trước, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 36, nay là Sư đoàn 36, vinh dự được giao nhiệm vụ tiến công trên hướng Đông, tập trung tiêu diệt địch ở đội A1, C1, C2 với nhiều trận đánh ác liệt. Trung đoàn 174 Anh Hùng đã đào hầm, đánh quả bộc phá ngàn cân, làm hiệu lệnh xung phong cho toàn mặt trận tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phát huy truyền thống đó, những ngày này, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 36 luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục thời tiết khắc nghiệt, hăng say luyện rèn từ động tác cá nhân tới nâng cao tính hiệp đồng trong khối, hướng đến mục tiêu đúng, đều, đẹp, mạnh, thống nhất. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 36 Quân khu 2 cho biết.
Sư đoàn làm tốt cái công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống cho bộ đội. Từ đó để cho mỗi đồng chí là tham gia luyện tập và thực hành diễu binh diễu hành, xác định rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng và tầm vóc của lễ kỷ niệm. Qua đó cũng thấy được cả cái vinh dự, trách nhiệm của mình đối với lịch sử, đối với truyền thống của sư đoàn nói riêng và truyền thống của quân đội nói chung, để từ đó càng xác định thêm cái quyết tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Với quyết tâm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 36 đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Hãng TASS đưa tin ngày 29 tháng 4, Nga đang phát triển một loại máy bay không người lái UAV phản lực mới được cải tiến, giúp loại UAV này có khả năng cơ động cao. UAV này đã được Hiệp hội Khoa học và Sản xuất Cơ khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Nga cấp bằng sáng chế. Sơ đồ thiết kế cho thấy UAV mới có cân bằng cánh mũi, đem lại vận tốc nhanh nhất và sự linh hoạt nổi trội, là nét khác biệt so với tất cả những UAV khác. Bản tóm tắt bằng sáng chế được TASS trích dẫn cho thấy UAV mới có khoang chở hàng ở giữa thân, cánh thiết kế hình chữ L độc đáo. Nhờ hình dạng độc đáo của cánh, UAV có đặc tính khí động học nâng cao, giúp nó có thể giảm lực cản một cách hiệu quả khi bay, cũng như nâng cao hiệu suất khí động học khi cất cánh và hạ cánh. Động cơ phản lực được bố trí với cửa hút gió dưới thân, kết hợp thiết kế cánh lái ở mũi để UAV đạt được tốc độ nhanh hơn và cải thiện khả năng cơ động. Thiết kế này cũng làm tăng tỷ lệ nâng và kéo của UAV. Theo chuyên gia, với những trang thiết bị phù hợp với khoang chở hàng, chiếc máy bay không người lái hiện đại này có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.
Hãng tin AFP ngày 29 tháng 4 đưa tin, Pháp và Đức vừa ký một thỏa thuận cùng phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực mới, có thể được coi là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong chiến tranh hiện đại. Dự án xe tăng tiên tiến này có tên gọi là hệ thống chiến đấu chủ lực trên bộ. Các kế hoạch được hai thành viên NATO này chia sẻ cho thấy, hệ thống xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới sẽ tích hợp hệ thống bảo vệ bằng máy bay không người lái và có ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ laser.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 30 tháng 4 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.